nữa kính chào toàn thể quý bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta đã học về các thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giêsu rất là lâu rồi, hơn cả năm rồi, và hôm nay chúng ta cứ tiếp tục học về ẩn dụ của Chúa Giêsu nữa. Và ẩn dụ mà chúng ta học hôm nay ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu thứ 13 nói về ẩn dụ về hai loại muối của đất này. Thưa quý bà anh chị em, không có gia vị nào của thức ăn mà toàn thể nhân loại đều cần đến. Gia vị đó phải là muối. Ở trong nhà có thể không có gạo, trong nhà có thể không có bánh mì, nhưng tôi đoan chắc rằng tất cả nhà nào cũng đều có muối. Người Á Châu, người Âu Châu, người Mỹ Châu, Úc Châu hay là Phi Châu, nhà nào cũng đều có muối cả. Người Trung Hoa rất thích nước tương tàu vị yếu, nhưng mà trong nhà cũng có muối. Người Việt Nam chúng ta ăn nước mắm, nhưng nhà nào cũng có muối. Và người Âu Châu, người Pháp, bất cứ người nào trong nhà cũng đều có muối cả. Cả năm châu bốn biển, nhà nào cũng đều có muối, nước nào cũng có muối, và ai ai cũng đều có muối cả. Vì vậy, với tính cách quan trọng này, khi mở đầu bản tuyên ngôn nước trời của Chúa Giêsu khi Ngài bắt đầu chức vụ, khi nói về các phúc lành thì Chúa Giêsu đề cập tới muối. Ngài nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 13 rằng các ngươi là muối của đất. Nghĩa là con cái của Chúa, nghĩa là chúng ta mỗi người là muối của đất, là muối của thế gian này. Ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói ở đây có nghĩa là gì, thưa quý bà anh chị em? Và hôm nay tôi muốn quý bà anh chị em chúng ta học sâu hơn về ẩn dụ này để tìm bài học quý báu cho đời sống của mình. Chúa Giêsu nói đến hai loại muối. Loại muối thứ nhất là muối mặn, muối tốt, và loại muối thứ hai là loại muối mất mặn, tức là loại muối không còn giá trị gì nữa. Loại muối thứ nhất trong ẩn dụ này là muối mặn, mà ở trong Mác đoạn 9 câu thứ 50, Đức Chúa Giêsu nói muối là vật tốt. Rồi đến ở trong Luca đoạn 14 câu 34, Chúa Giêsu cũng nói nữa rằng muối là giống tốt. Muối mặn có đủ vị mặn gọi là muối tốt, giống tốt. Muối mặn là giống tốt, là vật tốt. Và khi nói như vậy thì chúng ta nghĩ rằng tốt như thế nào, tốt ra sao? Và hôm nay tôi muốn với bà chăm học đặc tính của muối mặn có tốt như thế nào. Thứ nhất, đặc tính thứ nhất của muối là tinh khiết. Nếu có dịp quý bà chăm đi qua các ruộng muối, từ xa chúng ta thấy các ruộng muối trắng xóa, và thỉnh thoảng có những cái đống muối rất là cao, trắng xóa. Người ta be lại những ruộng rồi cho nước biển vào, không cho ra nữa, để dưới ánh sáng của mặt trời nước bốc lên và các tinh thể muối động lại với nhau trắng phiếu và trở thành muối. Người Hy Lạp xưa nói muối là vật tinh khiết nhất của trần gian này. Vì sao? Vì nó phát xuất từ hai nguồn tinh khiết. Thứ nhất là mặt trời, và thứ hai là biển. Cho nên muối trở thành vật tinh khiết mà người Hy Lạp quan niệm như vậy. Con cái Chúa chúng ta được Đức Chúa Trời đặt giữa trần gian này, mà Chúa Giêsu nói rằng các ngươi là muối của đất, có nghĩa là sao? Ngài đặt chúng ta là những người được cứu rỗi trong cứu Chúa Giêsu, được huyết báo của Chúa Giêsu tẩy sạch, được phiếu trắng bằng huyết của chiên con, và chúng ta được sự thánh khiết từ nơi Chúa bao bọc. Cho nên chúng ta là muối của trần gian này, như Chúa Giêsu đã nói. Tôi và quý bạn cha em xuất phát từ Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết, rồi chúng ta gia nhập vào hội thánh của Đức Chúa Trời là hội thánh của Ngài, mà được biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời. Hội thánh là ra khỏi thế gian tối tăm xấu xa ô uế này để biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta là muối của đất, là mang tính thánh khiết của Đức Chúa Trời. Ngài muốn tôi và quý bạn xem ở giữa trần gian này phải sống cuộc đời thánh thiện, thánh khiết, bày tỏ sự thánh khiết cho trần gian, để người ta nhìn vào trong đời sống của chúng ta, nhìn vào trong hội thánh của Ngài, người ta thấy những độ muối cao lên và trắng xóa, mang tính thánh khiết của Chúa. Muối của đất là chúng ta. Chúa Giêsu nói rằng các ngươi là muối của đất. Mà nhớ rằng muối mang tính tinh khiết, chúng ta phải là người sống thánh khiết trước mặt Chúa. Đừng bao giờ quên muối là vật tốt, là giống tốt. Và đừng quên tôi và quý bạn chị em là muối của đất này, phải là tốt, giống tốt và vật tốt cho trần gian này. Muối chẳng những mang tính thanh khiết, là tinh khiết, nhưng muối còn có một đức tính quan trọng nữa, để đặc tính quan trọng nữa là bảo tồn thực phẩm, không cho hôi thối. Người Việt Nam chúng ta thường nói cá không ăn muối cá ương. Có nghĩa là gì? Nghĩa là khi con cá mà chúng ta bắt lên khỏi nước một hồi lâu thì nó sẽ chết. Và nếu chúng ta không muối nó để một vài ngày thì nó hôi thối. Nhưng mà khi người ta đem cá đó ướp muối thì nó giữ được lâu hơn, và cá không hôi thối, nó bảo tồn được cái sự hôi thối đó. Vị mặn của muối thấm vào con cá hay bất cứ thịt nào mà chúng ta ướp muối, muối thấm vào thì nó giữ không cho hôi thối lâu hơn, và chúng ta có thể dùng để lâu hơn để ăn được. Ngày xưa ở quê tôi thì cá nhiều lắm, chài kéo lưới bắt vô số nhiều lắm, cả đống cá như thế này và làm không có nổi. Thì mẹ tôi thường bắt những con cá để mà phơi khô, để sau này ăn lâu hơn. Mà nếu phơi khô mà không muối, chúng ta phơi nắng cỡ nào thì nó rồi cũng hôi thối. Nhưng mà ướp muối trước rồi bắt đầu đem phơi. Khi mà cá khô rồi thì chúng ta nướng hay là chiên ăn rất là ngon. Rồi còn nhiều hơn nữa thì làm gì, làm mắm. Bỏ vào lu vào hạp, khi làm cá xong nó bỏ vào lu hạp mà ướp muối cho đều từng lớp để lâu ngày thì nó thành con mắm. Mà lạ lùng lắm thưa quý ông bà anh chị em, con mắm này mình có thể ăn sống được mà không cần phải chưng lên hay là phải kho, nhưng mà có thể ăn sống được. Mà nếu quý ông bà anh chị em ăn những con mắm này mà với gừng, với rau, với ớt và với gia vị khác, chúng ta ăn rất là ngon. Mà quên thôi nữa, mỗi khi nồi cơm hết rồi nào cũng không hay, ăn rất là ngon, phải không? Mà muối ướp được những con cá, nếu mà không ướp con cá mà chúng ta bỏ vào lu vào hạt, chừng 5-3 ngày sau quý bà chăm dở ra, chúng ta thấy là mùi hôi thối chịu không nổi. Nhưng muối ướp được cái sự hôi thối đó giữ được lâu hơn. Và Chúa Giêsu nói tôi và quý ông bà anh chị em là muối của đất. Và Ngài muốn nói rằng thế gian đầy dẫy xấu xa tội lỗi ô uế này, nhờ con ấy của Chúa hiện diện trong thế gian này, nhờ hội thánh của Đức Chúa Trời trong thế gian này, và làm cho tội lỗi bớt bùng lên, sự xấu xa khỏi bớt bùng lên, và hơn nữa là những sự ô uế, những hôi thối của trần tục này sẽ bị dìm xuống. Nhờ con ấy của Chúa sống trong trần gian này, nhờ hội thánh của Chúa, chúng ta là muối của đất. Ở trong Mác đoạn 9 câu 51, Chúa Giêsu nói gì? Ngài phán các ngươi phải có muối trong lòng mình. Quý bà nhớ câu này ha. Chúa Giêsu phán các ngươi phải có muối trong lòng mình để giữ cho mình khỏi sự ô uế của trần gian, và đồng thời chúng ta giữ cho trần gian này khỏi sự ô uế xấu xa nữa. Rồi ở trong thơ Côlôse đoạn 4 câu 6, Phaolô nói gì hồi nãy chúng ta đọc trong bài Kinh Thánh Đối Đáp đó? Phaolô nói gì? Lời nói của anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, để cho những cái lời xấu xa, những gì đó không phát hiện ra làm ô uế trần thế này, nhưng sẽ giữ cho trần thế này khỏi sự ô uế xấu xa trong lời nói của mình nữa. Như vậy muối có tính cách là tinh khiết. Thứ hai là giữ cho thức ăn không bị hôi thối. Và thứ ba là gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Muối còn tăng hương vị đậm đà cho đồ ăn, cho đồ ăn. Chúng ta biết có những loại trái cây rất là chua, chua lắm, và nhất là với bà với cô thì biết điều này rõ hơn quý ông. Nhất là trái me nè, chua quá, phải không? Rồi trái xoài sống nữa, rất là chua, phải không? Trái cóc, rồi trái ổi, nhiều thứ rất là chua, chúng ta ăn không nổi. Nhưng mà muốn ăn được phải làm sao? Phải có muối rồi chấm ăn. Tôi thấy với bà với cô chấm ăn ngon lành lắm, phải không? Ngon lành lắm. Bởi vì có muối nó thêm cái hương vị mà nó làm bớt cái chua chát ở trong cái trái cây đó, cho nên người ta dễ ăn, và muối đó làm tăng lên cái hương vị cho đồ ăn. Những cái mà chua lè đó, chua lét chúng ta không thể ăn được, nhưng mà có muối thì tốt lắm, phải không? Ăn được không hại gì cả. Khi nấu một nồi canh, mấy người làm dâu mà về nhà chồng đó, nấu nồi canh mà quên nêm muối coi sao, chắc bà già chồng giận lắm, phải không? Giận lắm à, bởi vì nồi canh nó tẻ nhạt, nó lạc quá, ăn không được, ăn không được, phải không? Nhưng mà khi nồi canh mà chúng ta nêm muối cho vừa phải thì nồi canh nó ngọt, có mùi vị ngon ngọt lắm, hương vị ngọt. Có một điều lạ này quý mấy bà biết không, muối thì mặn, phải không? Nhưng mà nêm vào canh đó thì nồi canh nó trở nên ngọt, nó lạ không? Nếu mà nêm nhiều quá thì nó mặn chát, ăn không được, phải không? Nhưng mà nêm vừa phải thì nồi canh nó trở nên ngọt, nó lạ lùng như vậy mà đôi khi chúng ta không biết. Thành ra muối giúp cho hương vị của đồ ăn thêm ngọt ngào, thêm đậm đà, thích thú cho chúng ta. Chúa Giêsu nói gì? Các ngươi là muối của thế gian, các ngươi là muối của đất. Người tín hữu của Chúa ở giữa trần gian này đem lại hương vị ngọt ngào, thích thú, vui thỏa cho những người trần thế. Chúng ta đi đâu cũng đem phúc âm của Chúa, tin lành, cứu rỗi của Chúa cho đồng bào, cho nhiều người. Ở thành thị, ở thôn quê và bất cứ nơi nào có con cái của Chúa ở tại đó thì phát lên những niềm vui sướng, vì từ ở trong đời sống con cái của Chúa tỏa ra những hương vị mà mặn mà ngọt ngào, giúp cho những người đó vui thỏa trong ơn của Chúa. Có những trường hợp như người buồn thảm, họ đi lang thang không biết làm gì, họ muốn tự tử đi, nhưng gặp một con cái của Chúa làm chứng nói về Chúa cho họ thì họ vui mừng tiếp nhận tin lành cứu rỗi của Chúa và họ được biến đổi, họ không tự tử nữa, mà sau này trở thành những người hữu dụng cho nhà Chúa và đem nhiều kết quả cho Chúa vô cùng. Có những tên cướp, cướp của giết người không gớm tay, nhưng mà khi được nghe tin lành của Chúa, gặp con cái của Chúa nói về Chúa cho họ, họ thay đổi 100%, họ quay về với Chúa và họ bỏ đi những xấu xa cướp của giết người nữa, họ trở về với Chúa. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng các ngươi là muối của đất. Chúng ta đến đâu phải đem lại cho đó hương vị ngọt ngào, sự vui thỏa, thích thú cho những người khác. Tôi và quý bà chém sống thế nào ở giữa gia đình của mình, ở hàng xóm và ở khắp mọi nơi, thưa quý bà chém, chúng ta ở giữa những người chưa biết Chúa, chúng ta có tỏ ra hương thơm ngọt ngào của Đấng Christ cho những người đó không? Hương vị muối trong đời sống của chúng ta có làm cho những người đó nhìn biết Chúa có thấy Giê-xu chúng ta hay không. Vì vậy Chúa Giê-xu nói rằng các ngươi là muối của đất. Muối chẳng những là tinh khiết, muối chẳng những là làm cho thực phẩm không bị hôi thối, muối đem lại hương vị ngọt ngào cho chúng ta. Nhưng mà muối còn có một đặc tính nữa là giảm đau, làm bớt đau, làm tan máu bầm, phải không? Khi chúng ta có con cái, nó chạy lỡ đụng vào cái gầm giường hay là vào cái bàn, đầu gối nó chảy máu hoặc là nó té dưới đường xước đầu gối, chúng ta làm gì? Mau mau chạy vào trong bếp, phải không? Lục muối, lấy muối ra rồi đắp vào chỗ đó để cho máu nó tan và làm cho nó giảm đau. Giảm đau có thể làm cho mau lành lại nữa, thưa quý ông bà chị em. Muối có đặc tính diệu kỳ như vậy. Quý ông bà chị em có thường bị đau răng không? Tôi bị rồi. Đau nhất chịu không nổi. Nếu mà cái răng nó có cái lỗ mà người ta gọi là sâu ăn đó, thật ra không phải sâu gì đâu, nhưng mà nó sâu ăn đó, thì chúng ta làm gì? Chúng ta lấy cái hột muối đó chúng ta đặt vào chỗ đó để bớt đau. Hoặc là chúng ta lấy muối chúng ta pha ra, rồi chúng ta hớp vào, chúng ta ngậm, phun ra, ngậm vào, phun ra một thời gian thì nó bớt đau, phải không? Làm chúng ta dịu lại. Muối có tính chất làm cho bớt đau đớn và khiến cho những cái chỗ đau của chúng ta mau lành lại nữa. Bài hát mà chúng ta thường nghe hát ở trong thánh ca mới đó, 771: thế gian đầy đau thương với ưu tư, sống buồn lo với nguy nan, nhưng những đau thương buồn lo đó sẽ mất tiêu tan ở dưới thập tự giá của Chúa trên đồi Gô-gô-tha. Đau thương tiêu mất ở nơi Gô-gô-tha, rồi Giê-xu ở luôn bên mình. Có Chúa ở trong chúng ta, tất cả những đau buồn đau đớn gì đó sẽ tan biến. Quyền năng của Chúa Thế Giê-xu sẽ làm tan biến tất cả những đau buồn của chúng ta khi tôi và quý ông bà chị em gần gũi với Chúa, ở trong Chúa. Nhưng còn hơn nữa, Chúa nói rằng các ngươi cũng vậy, các ngươi là muối của thế gian, các ngươi cũng sẽ làm tan biến những đau đớn cho những người chung quanh các ngươi ở trên trần thế này. Tôi và quý ông bà chị em là những người Chúa đặt trong trần gian này để chúng ta làm tan biến những đau thương của những người khác. Là Chúa dạy gì? Phải thăm viếng kẻ mồ côi, người gó bụa trong cơn khốn khó của họ, như Gia-cơ đồng 1:37 đã nói. Tôi và quý ông bà chị em là muối của đất, chúng ta có chất xúc tác làm cho giảm đau đớn bằng cách là thăm viếng kẻ mồ côi, người gó bụa trong cơn khốn khổ của họ, và chúng ta làm từ thiện, chúng ta giúp đỡ những người khổ đau trên trần thế này, nghèo khổ. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì hậu thánh Chúa tại đây, chúng ta có một vụ vỡ đất mới, giúp cho những nhân sự đi mở những cái nhóm tín hữu mới để cho những đồng bào ở tại Việt Nam biết về Chúa để bớt đau thương, cất khỏi sự đau đớn trong đời sống tâm linh của họ. Rồi chúng ta giúp cho sinh viên nghèo, họ không có đủ tiền, họ lên những thành phố học, chúng ta giúp đỡ cho họ để có tiền ăn học, họ được an ủi. Rồi chúng ta cất nhà tình thương cho họ. Nếu quý bà cho em thăm viếng những nhà tình thương mà chúng ta đã cất rồi, chúng ta thấy những người được cho nhà tình thương đó họ vui mừng cỡ nào. Từ khi họ không có nhà, nhà rất là họ khi ở bên lề đường không có nhà cửa, mà bây giờ có một ngôi nhà họ sung sướng biết bao. Vì chúng ta là con kêu Chúa là muối của trần gian, chúng ta đem lại cho họ sự vui thỏa, không còn đau đớn nữa, bớt sự đau đớn, phải không thưa quý bà chứ? Những đồng tiền mà tôi và quý bà chăm giúp để cho những người nghèo khổ là những hạt muối mà chúng ta cho họ để họ bớt đau đớn trong trần thế này. Chúa Giê-xu nói rằng các ngươi là muối của đất, là như vậy. Chẳng những muối có những đặc tính đó, nhưng còn một đặc tính khác mà người Việt Nam chúng ta không có biết, mà những người ở ngoại quốc này, ở các nước Tây Phương này thì biết. Đặc tính đó là gì? Muối làm tan băng tuyết. Lạ không? Khi mùa đông tới, tuyết rơi đầy dãy, rồi lâu ngày nó trở thành đóng băng ở phía dưới. Xe cộ chạy rất là nguy hiểm, không được vì bánh xe không có bám vào ở trong tới đường được, tới lớp ở dưới được, cho nên xe dễ bị lũi lắm. Tôi đã bị lũi nhiều lần lắm rồi. Khi đi đường xa ở bên Đức cũng nhiều khi xe quay mấy vòng, rồi khi ở tại gần nhà tôi đi ra thì xe cũng trơn trật mấy lần. Và một lần nặng nhất là chúng tôi đi từ Đan Mạch qua bên Đức rồi trở về bên Pháp, trên đường tuyết nhiều lắm. Và khi tôi đến tới Sài Gòn rồi, gần tới nhà rồi, xe bị trượt một lớp băng ở phía dưới, đánh qua cái lề đường bên đây, qua ten sắt bên đây và qua bên kia, rồi nó ngừng lại, đầu xe bị mớp hết, không chạy được nữa, xe bỏ và mua xe mới. Là bởi vì ở dưới đường nó có băng tuyết mà chúng ta không thấy được, nhưng mà khi có tuyết rơi rồi băng đóng thì chính phủ ở xã nào cũng có những cái kho đựng muối, muối nhiều lắm, có khi hàng tấn, hàng ngàn tấn nữa, có những nơi vậy đó. Và khi tuyết rơi xuống thì họ xúc tuyết đó mà xe vừa ủi vừa phun muối ra, muối ra và tuyết tan đi, làm cho tuyết tan. Muối mặn mà làm cho tuyết lạnh đó tan, thưa quý bạn chứ. Chúa Giêsu nói rằng các ngươi là muối của đất. Chúng ta phải làm tan biến sự, chẳng những sự đau thương của mọi người, nhưng mà phải biết rằng biết bao nhiêu người cô đơn lạnh lẽo ở trần thế này. Họ sống cuộc đời lạnh lẽo lắm, không được nồng ấm bởi tình thương của Chúa. Cho nên tôi và quý bạn chị em là muối của đất, phải làm cho tan biến những lạnh lẽo đó khỏi những con người xấu xa tội lỗi trần thế này. Chúa đặt tôi và quý bạn chị em là muối của đất, Ngài rải chúng ta đi khắp mọi nơi để làm gì? Để đem lại tình yêu, sự ấm áp cho con người ở trần thế này, bởi vì họ đang sống trong bơ vơ, lạnh lẽo, buồn thảm vô cùng. Thưa quý bạn chị em, các ngươi là muối của đất, Chúa Giêsu phán như vậy. Đó là muối mặn, muối tốt. Chúa Giêsu nói rằng muối mặn, muối tốt phải như vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu còn nói đến một loại muối mà trần gian này không có. Đó là muối gì? Là muối mất mặn. Muối mà mất mặn thì đâu còn gọi là muối nữa, phải không thưa quý bạn chăng? Quý bạn chăng thấy có cục muối nào mà mất mặn không? Có không? Đâu có, phải không? Muối nào cũng mặn, mà nếu không mặn thì không còn muối nữa. Mà Chúa Giêsu nói rằng nếu muối mà mất mặn ở trong câu 13 đó, các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà cho mặn lại. Chúa nói đến một loại muối mất mặn. Và quý bà anh chị em biết lý do tại sao mà muối mất mặn không? Có quý bà anh chị em thấy khi nào muối mất mặn không? Lý do tại sao? Khi Chúa nói ẩn dụ này, có lẽ chúng ta thấy khó hiểu quá. Có bao giờ tôi nhìn thấy muối mất mặn đâu mà Chúa nói rằng nếu muối mất mặn? Nhưng ở Do Thái thì có. Ở Do Thái thì có. Ở xứ Palestine, Do Thái ngày xưa, ở theo dọc đường mà người ta đi dã ngoại đó, dã ngoại tức là đi du ngoạn đó, thì thỉnh thoảng người ta xây lên những cái lò nướng để cho người ta có thể nướng thịt, có thể nướng bánh để mà ăn khi đi dã ngoại. Ở tại Tây Phương này, nhiều nơi, nhiều Bắc Kinh chúng ta thấy có nơi họ cũng làm những cái lò nướng như vậy, để cho người ta có thể ăn nướng dễ dàng khi đi du ngoạn, phải không? Hay là đi đường xa, chúng ta ghé lại các Bắc Kinh để chúng ta nướng ăn. Ở Do Thái trên đường đi thì người ta thường làm những cái lò nướng như vậy. Nhưng lò nướng này thì đi dọc đường ta đâu có đem than, nhưng ta phải bẻ củi đó, lấy củi khô người ta nướng. Nhưng mà nướng như vậy thì nó không đủ nóng để mà chín thịt hay là chín bánh. Thì lò nướng Do Thái họ làm hai lớp. Lớp ở trên đó thì để củi để mà đốt, ở lớp ở dưới họ để muối, một lớp muối dày như thế này. Và khi người ta đốt củi cháy đó thì muối ở dưới nó nóng, và củi ở trên nó tàn đi nữa, nhưng cái chất nóng ở dưới nó vẫn còn giữ nóng lâu dài để cho cái thức ăn nó được chín. Thành ra muối rất là quan trọng. Nhưng mà khách đi đường rất là nhiều, họ nướng nhiều quá, lâu ngày cái muối đó nó hết mất mặn, nó không còn giữ chất nóng lâu được nữa. Thì cái người trách nhiệm họ ta, họ hốt ra, họ quăng, họ đổ ra bên đường, họ cho muối mới vào để cho những người khác có thể nướng mà có hơi nóng giữ lâu được. Có lẽ vì thấy vậy, mà tôi không biết Chúa Giêsu có thấy như vậy không, nhưng mà có lẽ Ngài thấy những bên đường có những cái trường hợp như vậy, cho nên Ngài nói rằng nếu muối mất mặn thì người ta sẽ quăng ra đường vì không còn thể làm việc chi nữa. Hậu quả của muối mất mặn là gì? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 13 chắc rằng nếu muối ấy không mất mặn thì muối ấy không dùng chi được nữa, phải quăng ra ngoài. Nếu mà muối mất mặn thì đâu có dùng được chi nữa, phải không? Không có còn giữ ấm được nữa, nhưng mà phải bị quăng ra ngoài mà thôi. Ở trong Luca 14 câu 34 đến 35, Chúa Giêsu nói một trường hợp rất là cụ thể về muối. Chúa nói rằng muối là giống tốt, nhưng nếu muối mất mặn thì lấy chi làm cho nó mặn lại được? Không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân, người ta phải bỏ nó ra ngoài. Ai có tai mà nghe hãy nghe. Chúa nói rằng nếu mà muối mất mặn rồi thì không có ích gì cho đồng ruộng cả, không có làm phân được. Có lẽ ngày xưa người ta làm phân bón đồng ruộng thì người ta có cho muối vào một cái lượng nào đó cho vừa phải, để cho ruộng lúa đã trở thành ruộng đất phì nhiêu, và hơn nữa cây cối thì mọc lên tốt đẹp. Người ta có thể làm phân mà có bỏ muối vào trong đó nữa để giúp cho cây cối và đồng ruộng tốt tươi. Vì vậy mà Chúa nói rằng nếu mà muối mất mặn rồi thì không ích chi cả, không làm được gì cả, cả đồng ruộng cũng không giúp được gì, mà cả cây cối cũng không làm được gì cả, phải bỏ mà thôi. Và Chúa Giêsu nói như thế nào? Các ngươi là muối của đất. Nếu tôi và quý bà cha em là con của Chúa, là tín đồ của Chúa, của Thế Giêsu, mà chúng ta mất vị mặn thiêng liêng của đời sống con cái của Chúa, chúng ta không còn bản tánh yêu thương thánh khiết dịu hiền của con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta mất mặn đi, chúng ta mất đức tin nơi Đức Chúa Trời, thì không ích lợi gì cho chúng ta nữa cả, cho hội thánh của Chúa, cho ai cả nữa. Đến nỗi mà làm phân để mà bón cây bón ruộng cũng không được nữa, thưa quý bạn chứ. Vì vậy chúng ta cần phải xin Chúa cho tôi và quý bạn chứ giữ được chất muối thiêng liêng trong đời sống của mình. Một người phải ý thức rằng chúng ta là muối của đất, phải giúp cho đất phì nhiêu. Chúng ta là muối của thế gian này, phải giúp cho nhân thế trong trần gian này được sống trong thỏa vui, trong ơn phước của Chúa, được phước lành. Đừng để mất muối trong đời sống của chúng ta, mất mặn. Có tín đồ thiêng liêng thì đôi lúc chúng ta thấy rằng những người mà tin Chúa rồi mà bỏ Chúa, mất đức tin rồi trở về với thế gian, họ còn tệ hơn thế gian nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Đừng có tưởng như tín đồ ở trong hội thánh quen rồi mà bỏ Chúa đi mà sống với thế gian, họ còn tệ hơn thế gian nữa, không có còn dùng được gì cả. Mà Chúa Giêsu nói rằng còn chỉ có cách là quăng ra ngoài để cho người đi tới đi lui mà đạp dưới chân mà thôi. Và biết bao nhiêu con cái của Chúa cảm thấy đau đớn khi lìa khỏi nhà của Chúa, bỏ đức tin của mình, họ đau đớn vô cùng, thưa quý bà anh chị em. Và biết bao nhiêu người ăn năn trở lại với Chúa và nói rằng tôi đã bỏ đi một thời gian phước hạnh để đi những nơi mà chứng kiến biết bao nhiêu đau thương trong cuộc đời, tan rã cả gia đình, thưa quý bà anh chị em. Bởi vì đã bị quăng ra rồi, muối mất mặn rồi, bị quăng ra. Cái chữ dài đạp dưới chân này để nói lên nỗi đau đớn của một người mà không còn giữ đức tin mình ở trong Chúa nữa, bị đau đớn, bị hành hạ bởi trần thế này. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói rằng các ngươi là muối của đất, hãy giữ vị mặn của muối của đất, đừng bao giờ để cho muối này mất mặn đi, không dùng được gì cả mà bị đau đớn dày vò của trần thế này. Vì vậy thưa quý bạn chăng, ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói ở đây dạy tôi và quý bạn chăng một bài học rất là quý giá. Tôi và quý bạn chăng là muối của thế gian, của đất. Xin Chúa cho chúng ta sống cuộc đời thanh khiết. Xin Chúa cho chúng ta sống một cuộc đời có thể giúp ích cho thế gian này, không bị tội lỗi làm cho hôi thối xấu xa đi. Chúng ta là muối của đất, giúp cho hương vị của trần thế này họ vui thỏa, họ được sống những ngày vui vẻ, và chúng ta cũng giúp cho họ bớt đau đớn, và đồng thời chúng ta sẽ làm tan chảy đi tất cả những lạnh lẽo của cuộc đời, của đời sống họ, cho họ tìm sự ấm áp trong Chúa. Vì vậy đừng bao giờ để cho muối mất mặt. Hãy đến với Chúa Cứu Thế Giêsu, hãy nhờ cậy Ngài để gần gũi Ngài. Chúng ta giữ vững đức tin ở trong Ngài, chúng ta yêu mến Chúa và phục vụ Chúa. Đừng để cho phai lạc hơn, yếu đuối hơn, và càng yếu đuối càng xa Chúa thì muối càng mất mặn. Thưa quý bạn chứ, cầu xin Chúa cho tôi và quý bạn cho em học bài học này, cho chúng ta là muối tốt, là vật tốt, là giống tốt. Đừng bao giờ để muối cuộc đời của chúng ta mất mặn để không còn ích lợi gì nữa. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý bạn cho em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.